Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Không khai báo dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng, bị phạt 5-10 năm tù.
Thời gian gần đây, trước mối lo ngại dịch COVID-19, không ít gia đình đã chi nhiều tiền vì tin vào lời quảng cáo thần thánh của một số cá nhân, cửa hàng kinh doanh để mua các sản phẩm phòng chống dịch như thẻ đeo, máy lọc không khí diệt virus. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh thẻ đeo hay máy lọc không khí thông thường có thể dùng để bảo vệ sức khỏe con người khỏi COVID-19.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Tư pháp đề nghị tăng mức phạt tiền, bổ sung các hình thức xử phạt cùng các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp để đảm bảo răn đe các hành vi vi phạm. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 9 tháng 3, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, nếu cá nhân khai báo y tế sai sự thật gây ra hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù từ 5-10 năm trở lên. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh cho biết, theo quy định tại Điều 3 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và quyết định số 29 của Bộ Y tế, dịch COVID-19 thuộc nhóm A, nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm và có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Điều 8 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm đã quy định 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có 3 hành vi có liên quan đến việc khai báo lịch sử dịch tễ. Cụ thể, quy định các hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Người có những hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 8 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm sẽ tùy từng trường hợp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các hành vi không khai báo y tế, khai báo sai sự thật, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh bị nghiêm cấm. Nếu điều này làm lây lan dịch bệnh và gây nguy hiểm cho cộng đồng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 240 của Bộ luật hình sự. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, đối với COVID-19, đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm và có khả năng lây lan rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Do đó, trong trường hợp mà phạm tội dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc gây chết người, ở đây chỉ cần chết một người thì sẽ thuộc trường hợp tăng nặng định khung trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 2 của điều luật này, với mức hình phạt là từ 5-10 năm tù. Nếu như phạm tội dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc phạm tội dẫn đến làm chết 2 người trở lên thì hình phạt tù từ 10-12 năm. Cũng theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Nghị định 67 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới cũng quy định rõ trách nhiệm của người nhập cảnh, xuất cảnh, người quá cảnh, chủ phương tiện và chủ hàng phải chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe bất thường đối với Tổ chức Kiểm dịch Y tế Thế giới. Nếu cơ quan chức năng xác định rõ là các đương sự có hành vi từ chối hoặc trốn tránh khai báo y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam, thì hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, bà Đặng Hoàng Oanh cho rằng mức xử phạt vi phạm hành chính hiện quy định rất thấp. Hành vi không thực hiện khai báo về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định chỉ là từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, cơ quan chủ trì, soạn thảo nghị định, ra soát, nghiên cứu và tăng mức phạt tiền, bổ sung các hình thức xử phạt, cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp để đảm bảo răn đe đối với các hành vi vi phạm. Trước đó, ngày 1 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 173 QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 gây ra, nên các hành vi trốn tránh các biện pháp phòng tránh dịch bệnh đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tùy tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hay xử lý hình sự. Mặt khác, Bộ Y tế đã bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A. Đây là các bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.
Lợi dụng sự tin tưởng của cấp dưới trong tổ nghiệp vụ, Nguyễn Anh Đạt đã lấy chìa khóa, mã khóa các máy ATM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để lấy trộm hàng chục tỷ đồng. Ngày 9 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Đạt, sinh năm 1988, 19 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Theo nội dung vụ án, Đạt là nhân viên ngân quỹ phòng vận hành kho quỹ thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ngân hàng Hàng hải Việt Nam từ tháng 4 năm 2012. Đến tháng 7 năm 2016, Đạt được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ nghiệp vụ phòng vận hành kho quỹ với nhiệm vụ kiểm soát việc tiếp và hồi quỹ ATM, tiếp nhận và xử lý các vấn đề về ATM của ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ giữa năm 2016, Đạt tham gia đường dây cá độ và nợ nần chồng chất. Do cần tiền để trả nợ, Đạt nảy sinh ý định lấy trộm tiền trong ATM. Đạt là tổ trưởng có quyền kiểm soát, giám sát nhưng không có quyền trực tiếp thực hiện tiếp quỹ và hồi quỹ, không giữ và quản lý chìa, mã khóa ATM. Tuy nhiên, Đạt nhiều lần yêu cầu nhân viên tổ ATM giao chìa khóa, mã khóa ATM để kiểm tra sửa lỗi máy ATM. Do tin tưởng nên nhân viên giao chìa khóa, mã khóa ATM cho Đạt. Có được chìa khóa và mã khóa máy ATM, Đạt đến một số máy ATM tắt nguồn điện nhằm vô hiệu hóa camera. Xong xuôi, Đạt sử dụng chìa, mã khóa mở khay tiền ATM lấy cắp tiền trong máy. Cuối năm 2017, Đạt biết ngân hàng sẽ kiểm kê toàn bộ hệ thống ATM nên bỏ việc. Sau đó, Đạt đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2017, Đạt trộm 31,5 tỷ đồng từ 25 máy ATM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại tòa, Đạt thừa nhận do túng tiền vì đánh bạc nên trộm cắp và nay không có khả năng hoàn trả.
Đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến nữ bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nội, 4 người ở Lào Cai đã bị phạt tổng số tiền 40 triệu đồng. Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người, mỗi người 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh phẩm của cá nhân. Trước đó, đội an ninh công an thành phố Lào Cai phát hiện 4 tài khoản Facebook đăng các thông tin Sapa cho 9 người khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với N và hành khách cùng khoang bệnh nhân N đang ở tổ 8, Mường Hoa, phường Bắc Cường. Mọi người chú ý nâng cao cảnh giác. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định những thông tin trên đã được đăng tải sai lệch khiến dư luận hoang mang nên đã triệu tập khẩn cấp chủ các tài khoản để xử lý. Tại cơ quan điều tra, 4 người này đã thừa nhận vi phạm, gỡ bỏ và đính chính thông tin trên trang cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trước mối lo ngại dịch COVID-19, không ít gia đình đã chi nhiều tiền vì tin vào lời quảng cáo thần thánh của một số cá nhân, cửa hàng kinh doanh để mua các sản phẩm phòng chống dịch như thẻ đeo, máy lọc không khí diệt 99,9% virus. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh thẻ đeo hay máy lọc không khí thông thường có thể dùng để bảo vệ sức khỏe con người khỏi COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những ngày qua, chị Lê Thị Phương Lan, trú tại Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, rất lo lắng về việc tìm các biện pháp phòng tránh dịch bệnh. Theo đó, chị luôn hạn chế đến khu vực đông người, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Bên cạnh đó, nghe theo sự chia sẻ của nhiều bạn bè trên mạng xã hội, nhiều ngày qua chị đã đến các trung tâm điện máy, cửa hàng điện tử để tìm mua sản phẩm máy lọc không khí kháng khuẩn, diệt virus vì tin rằng sản phẩm này sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà và ngăn chặn được sự lây lan của dịch COVID-19. Sau một thời gian tìm hiểu, chị Lan quyết định mua chiếc máy lọc không khí đời mới nhất của thương hiệu Panasonic mã FVXK70A có tính năng diệt khuẩn và nấm mốc, tạo ion âm, lọc bụi mịn PM2.5 với giá sau khi trừ khuyến mại còn gần 12 triệu đồng. Theo lời chị Lan, loại máy nêu trên có tính năng diệt khuẩn và ion có thể tiêu diệt virus, cho nên giá cao hơn các máy lọc không khí thông thường từ 2 đến 3 triệu đồng trên chiếc. Đáng chú ý, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các loại máy lọc không khí có thêm chức năng diệt khuẩn, diệt virus, thậm chí còn cháy hàng. Theo anh Tiến Hiếu, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy MediaMarkt, Trường Chinh, Hà Nội, trước đây khi ứng dụng đo lường chất lượng không khí, Air Visual Mỹ đưa ra cảnh báo chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội nhiều thời điểm ở mức xấu, gây nguy hại cho sức khỏe con người thì cũng rất ít người đến hỏi mua máy lọc không khí. Thế nhưng trong khoảng một tháng trở lại đây, số người đến hỏi mua các sản phẩm lọc không khí tăng mạnh. Loại có tính năng diệt khuẩn, diệt virus có ngày bán được cả chục chiếc. Một số dòng sản phẩm máy lọc không khí với giá bình dân từ 3 đến 5 triệu đồng trên chiếc hiện đang trong tình trạng cháy hàng. Theo lời tư vấn của anh Hiếu, hầu hết các loại máy này cơ bản đều có 3 lớp lọc, trong đó lớp lọc thô bên ngoài để lọc các loại bụi vải, lông động vật. Tiếp theo là lớp màng lọc HEPA có tính năng kháng khuẩn, diệt khuẩn, lọc sạch không khí, loại sạch bụi bẩn, tạp chất, mùi hôi trong không khí, bụi siêu mịn PM2.5. Cuối cùng là lớp than hoạt tính để ức chế và giữ lại vi khuẩn, virus gây hại cho con người nhằm lọc không khí trong lành cho người sử dụng. Cũng ăn theo dịch vụ COVID-19, lợi dụng sự lo lắng của người dân, không ít người bán hàng đã chớp thời cơ quảng bá một sản phẩm có tên gọi thẻ đeo kháng khuẩn, thẻ đeo diệt virus, trong đó còn diệt được cả COVID-19. Theo những người bán hàng thì loại bùa thần thánh này là mặt hàng được xách tay từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Họ khẳng định chắc nịch rằng đây là những mặt hàng được ngành y tế các nước trên thế giới khuyên dùng khi có dịch bệnh. Loại thẻ này chỉ cần đeo vào bất kể chỗ nào trên người đều có công dụng làm sạch không khí chung quanh, ngăn chặn vi khuẩn, virus có hại xâm nhập. Theo quảng cáo, cơ chế hoạt động của loại thẻ trên phát ra khí clorodioxid CLO2 với hàm lượng an toàn để tiêu diệt virus và vi khuẩn gây bệnh trong không khí. Giá cho loại thẻ này cũng khá loạn, mỗi nơi một giá, với mức từ 150.000 đến 450.000 đồng trên một sản phẩm. Trước thông tin thị trường có bán loại thẻ đeo diệt virus, vi khuẩn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, thẻ chống virus không hề có tác dụng phòng chống dịch COVID-19 như người bán hàng giới thiệu. Đây chỉ là những lời quảng cáo đánh vào tâm lý người tiêu dùng nhằm trục lợi. Hiện trên thế giới cũng chưa có quốc gia nào khuyên người dân sử dụng sản phẩm này để phòng dịch COVID-19, bởi việc tạo nên vùng không khí trong lành bao quanh cơ thể chỉ với biện pháp đeo thẻ diệt virus là điều không thể xảy ra. Nếu có tác dụng thật sự, thì các bác sĩ, y tá chỉ cần đeo loại thẻ này và không cần dùng đến đồ bảo hộ y tế khi tiếp xúc với những người bệnh nhiễm COVID-19. Người dân cần thận trọng, bình tĩnh làm theo các khuyến cáo của ngành y tế về cách phòng chống dịch bệnh, không nên tin vào những lời chia sẻ vô căn cứ trên mạng xã hội để tránh tiền mất tật mang vì chủ quan khi đeo thẻ mà lơ là phòng bệnh. Đối với sản phẩm máy lọc không khí có tính năng diệt khuẩn, diệt virus, theo lời của một số kỹ sư trong lĩnh vực điện máy, hiện có nhiều công nghệ lọc không khí phổ biến nhất hiện nay là sử dụng công nghệ màng lọc HEPA, bộ lọc hạt không khí tiêu chuẩn cao gồm một tấm lưới các sợi thủy tinh có đường kính từ 0,5 đến 2 micromet, được sắp xếp một cách ngẫu nhiên và đan xen lẫn nhau. Cơ chế hoạt động của các loại máy lọc khi sử dụng loại màng lọc này có thể giữ lại một số vi khuẩn bám trên bụi lơ lửng trong không khí, nhưng hầu hết đó chỉ là bụi khô có kích thước lớn, còn với virus gây ra dịch COVID-19 là một loại virus có kích thước nhỏ hơn cả vi khuẩn, tương đương 0,1 đến 0,3 micromet, nghĩa là vượt qua khả năng lọc của màng lọc HEPA. Vì vậy, việc sử dụng máy lọc không khí thông thường với màng lọc HEPA không có tác dụng lọc, cho nên quảng cáo máy lọc không khí có thể tiêu diệt virus, vi khuẩn, thậm chí diệt tới 99% là chuyện hết sức viển vông. Còn với một số loại máy trang bị thêm công nghệ ion âm, khi hoạt động sẽ phóng ra các ion âm vào không khí để sản sinh ra các hạt điện tích, phản ứng với vi khuẩn và virus để phá vỡ cấu trúc hoặc bao kín và cô lập các vi sinh vật này, khiến các loại vi sinh vật bị tiêu diệt hoặc nhanh chóng lắng xuống, giúp loại bỏ nguy cơ lây bệnh. Nhưng các công nghệ này phần lớn chỉ đúng trên lý thuyết quảng cáo, chưa có khuyến cáo cụ thể, cũng như kết quả kiểm định của cơ quan chuyên môn. Chính vì vậy, để phòng tránh dịch COVID-19, đừng cực đoan hóa bất cứ phương pháp nào và nên tuân thủ thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế bằng cách đơn giản và hiệu quả nhất là rửa tay bằng xà phòng và nước sạch thường xuyên, đeo khẩu trang ở nơi đông người khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. Luôn mở cửa phòng thoáng gió, không khí lưu thông, có ánh nắng tự nhiên sẽ khiến virus tự chết mà không cần đến các loại máy móc công nghệ hiện đại.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Chương 2. Hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Mục 1. vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Điều 5, xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. 1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu vạch kẻ đường trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm D, điểm G, điểm H, điểm I, điểm K khoản 2, điểm A, điểm D, điểm D, điểm E, điểm K, điểm L, điểm O, điểm R, điểm S khoản 3, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm I khoản 4, điểm A, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, điểm G, điểm I khoản 5, điểm A, điểm B khoản 6, điểm A, điểm C khoản 7, điểm A khoản 8 điều này. B. Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, xe thô sơ đang đi phần đường dành cho xe thô sơ. C. Chuyển hướng không nhường đường cho các xe đi ngược chiều, người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ. C. Chuyển hướng không nhường đường cho các xe đi ngược chiều, người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ. D. Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết. D. Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 6 điều này và trường hợp đỗ xe tại vị trí quy định được phép đỗ xe. E. Không gắn biển báo hiệu ở phía trước xe kéo, phía sau xe được kéo, điều khiển xe kéo rơ móc, không có biển báo hiệu theo quy định. G. Bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.
2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm G khoản 5 điều này. B. Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định. C. Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định. D. Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm M, điểm N khoản 3 điều này. D. Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 8 điều này. E. Xe được quyền ưu tiên lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định. G. Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị, nơi có lề đường rộng. Dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường. Dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường. Dừng xe, đỗ xe trên giải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy. Đỗ xe trên dốc không chèn bánh. Mở cửa xe để cửa xe mở không đảm bảo an toàn. H. Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét. Dừng xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt. Dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. Rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe. Dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Dừng xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm I khoản 4, điểm B khoản 6 điều này. I. Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư. K. Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, ngầm, gầm cầu vượt, trừ trường hợp tổ chức giao thông tại những khu vực này có bố trí nơi quay đầu xe.
3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h. B. Bấm còi rú ga liên tục, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. C. Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức. D. Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2, điểm B khoản 3, điều 49 nghị định này. D. Dừng xe, đỗ xe tại vị trí nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau, điểm dừng đón trả khách của xe buýt, trước cổng hoặc trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào, nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe, che khuất biển báo hiệu đường bộ, nơi mở giải phân cách giữa. E. Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải, theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25m. Đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt. Đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. Đỗ để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật. Đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe hoặc biển cấm dừng xe và đỗ xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm Y khoản 4, điểm B khoản 6 điều này. G. Không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, khi sương mù, thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều. H. Điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác, vật khác, trừ trường hợp kéo theo một rơ móc, semi rơ móc hoặc một xe ô tô, xe máy chuyên dùng khác khi xe này không tự chạy được. Điều khiển xe ô tô đẩy xe khác, vật khác, điều khiển xe kéo rơ móc, semi rơ móc kéo thêm rơ móc hoặc xe khác, vật khác, không nối chắc chắn, an toàn giữa xe kéo và xe được kéo khi kéo nhau. Y. Chở người trên xe được kéo, trừ người điều khiển. K. Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Quay đầu xe tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo, cấm quay đầu xe. L. Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu, cự ly tối thiểu giữa hai xe, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm G khoản 5 điều này. M. Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính. N. Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau. A. Lùi xe ở đường một chiều, đường có biển cấm đi ngược chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, lùi xe không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 8 điều này. P. Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường. Q. Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy. R. Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần. S. Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.
4. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. B. Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 5, điểm A khoản 8 điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. C. Điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động, không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động, không dừng lại các trạm thu phí. D. Dừng xe đỗ xe tại vị trí bên trái đường một chiều hoặc bên trái theo hướng lưu thông của đường đôi, trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi có tầm nhìn bị che khuất, trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng đỗ, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 6 điều này. D. Dừng xe đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông. E. Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. G. Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định khi xe ô tô bị hư hỏng ngay tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. H. Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn. I. Lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ, dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định.
5. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. B. Không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. C. Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 8 điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. D. Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt, đối với loại phương tiện đang điều khiển, không có báo hiệu trước khi vượt, vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều, được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái. D. Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định, làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 4 điều này, điều khiển xe đi qua giải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy, điều khiển xe trên đường phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà. E. Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định, trừ hành vi vi phạm sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều, quy định tại điểm G khoản 3 điều này, không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật. G. Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc, điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc, chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc, không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. H. Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. I. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày. Tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Nhân dân điện tử VOV, Báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.